Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu cùng với các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Đó là lời Chúa. Mời chị em ngồi. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong 30 ngày gọi là 30 ngày gọi là to lên 30 ngày gọi là 30 ngày gọi là tĩnh tâm Tết, để chúng ta vỗ ba tràng pháo to lên, chỉ ba pháo đùng thôi nha. Tĩnh tâm Tết, vỗ ba tay, vỗ tay ba cái. Chúng ta đang sống trong 30 ngày. Ông vừa nói vừa vỗ. Vừa nói vừa vỗ. Chúng ta đang sống trong 30 ngày. Bìa vừa nói vừa vỗ cho đều. Chúng ta đang sống trong 30 ngày. Tĩnh tâm Tết. Người ta thấy mình tĩnh tâm Tết như vậy, người ta có thấy là bình thường không? Trả lời, có thấy bình thường không? Không. Người ta gần Tết thì người ta lo đi mua sắm, mà mình đi tĩnh tâm, người ta có thấy bình thường không? Không. Cái đó to lên đừng có xấu hổ, ngại gì mà xấu hổ. Rồi người ta thấy rằng là Tết nhất ở nhà, dọn cửa. Mình không nhòi, không có dọn nhà, dọn cửa, mà dọn tâm hồn mình. Người ta có thấy bình thường không? Không. Người ta thấy rằng là tĩnh tâm Tết, mình đến đây mình tê, có bình thường không? Trả lời, có bình thường không? Không. Không bình thường. Mà người không bình thường thì người ta bảo người đó là cái gì? Mất trí. Đúng rồi, không bình thường gọi là mát, gọi là tăng, gọi là mất trí. Mà ở trong bài tin mừng hôm nay, có một người cũng bị người nhà của mình, gia đình của mình, anh em của mình, họ hàng của mình bảo là mất trí rồi. Người đó tên là? Nói to lên, mạnh dạn lên, sợ gì, người đó tên là? Giê-xu. Đức Giê-xu, đấng đầy quyền năng, đấng làm biết bao nhiêu điều lạ lùng ấy, vậy mà người ta còn nói là người bị mất trí. Người ta bảo rằng Chúa Giêsu bị
mất trí.
Rồi những người đi theo Chúa Giêsu thì cũng bị
mất trí.
Tôi đang nói về Chúa Giêsu, tôi cũng bị
mất trí.
Anh chị em nghe người nói về Chúa Giêsu thì cũng đang là những người bị
mất trí.
Đúng không? Đúng không? Đúng quá rồi chứ còn gì nữa. Thế gian nhìn người ta đang là dập dìu tài tử gia nhân, ngựa xe như nước, áo quần như đêm, để mà chuẩn bị Tết. Chúng ta cũng dập dìu kéo nhau đi, không kéo nhau đến siêu thị, không kéo nhau đến sở thú, không kéo nhau đến đầm sen, không kéo nhau đến khu vui chơi giải trí, mà kéo nhau xuống nhà bè. Không phải xuống nhà bè để câu tôm bắt cá, để nhậu, để nhắm, nhưng mà xuống nhà bè lại bước vào giáo điểm tin mừng để để tĩnh tâm Tết. Người ta bảo mới này chắc nó bị tê rồi. Bị tê không? Tê. Chúng ta đang là những người bị tê, bị mê, tê mê vì lòng thương xót. Đâu có phải dễ dàng gì mà được tê như vậy. Phải để cho toàn thể con người của mình nó tê hết. Người ta trước khi mà muốn mổ xẻ cái gì đó thì một là chích thuốc tê, hai là gây mê, để cho người ấy không còn cảm xúc, cảm giác gì, không còn ý thức gì cả. Đôi khi chúng ta cũng cần phải để cho Chúa làm cho mình tê mê đi. Tại vì quá, nhìn lại đi, quá nhiều ngày, cả một năm 365 ngày, mình để cho thế gian nó làm cho mình tê, có không? Mình để cho tiền của nó làm cho mình mê, có không? Mình để cho quyền hành, chức tước, địa vị nó làm cho mình mê, có không? Rồi có những người thì để cho xì ke, ma túy, thuốc lắc nó làm cho mình mê, có không? Rồi có những người để cho cờ bạc, rượu chè nó làm cho mình mê, có không? Rồi có những người để cho sắc dục nó làm cho mình tê, có không? Tê hết cả người, chả còn kiểm soát được mình nữa. À, suốt ngày cũng tê vậy, cũng mê vậy, có phải không? Rồi suốt ngày đề đóm, có không? Cũng bị tê mê vậy. Cho nên chúng ta đã cả 365 ngày qua, mình đã để cho bao nhiêu là thú vui xác thịt, để cho những đam mê bất chính, để cho ma quỷ nó làm cho mình tê và mê. Bây giờ chúng ta đến đây, hãy để cho quyền năng lòng thương xót Chúa làm cho mình cũng bị tê mê, tê tê tê, làm cho mình cũng bị tê tê tê. Tê đây không phải là tê tái, không phải là tê tái cõi lòng, muốn có đến tĩnh tâm có gì gọi là tê tái cõi lòng, nhưng mà cái tê đây là cái tê mê. Cái tê mê đây là cái mà Chúa bảo rằng dìm mình vào đại dương lòng thương xót, để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa lớn lao đến cỡ nào, để cảm nhận được rằng là lòng thương xót của Chúa dành cho con người không có một cái giới hạn nào. Chúng ta thấy nếu mà có giới hạn thì người ta chẳng dạy gì, tới giờ, hết giờ làm việc là đóng cửa đi nghỉ, đi ngủ. Đây Chúa có gắn là giờ làm việc 8 giờ đến 10 giờ, chiều 3 giờ đến 5 giờ, tối 7 giờ đến 9 giờ, ngoài giờ làm việc miễn tiếp. Chúa có để bảng đó không? Trả lời, có bảng đó không? Chúa có gắn thêm một cái camera, gắn thêm một cái chuông điện, rồi đến đó là phải nhìn vào cái camera ở bên trong, người ta nhìn coi mặt thằng nào rồi người ta mới mở cửa ra tiếp, có không? Bây giờ có cái màn đó đó, mới bấm chuông là người ta để cái mắt thần, mình phải đứng vào đó, người ta nhìn coi bên trong có cái camera, nó nhìn coi nào đang đứng ngoài cửa mở. Vua ông cha Long, ô cái ông này đến là nói lòng thương xót Chúa, không có nhà. Ông này mà đến là ông cám dỗ mình đi theo lòng thương xót Chúa, không có nhà. Còn thấy có cái xe hơi, thấy có cái ca táp, đại gia mở không, bấm nút mở liền, mở ra, hóa ra đại gia dỏm, có không? Thằng lừa đảo quốc tế có không? Tại vì học những tay lừa đảo nó hình dáng, hình vóc bên ngoài nó làm cho người ta dễ tê mê lắm, dễ bị mê hoặc lắm. Cứ nhìn vóc dáng to con tốt tướng, cứ nhìn xinh xắn rồi chảnh chọe, tưởng rằng đây là quý tộc, tưởng đây là hạng sang, tưởng đây là trí thức, tưởng đây là giàu có. Không có đâu, tất cả là mình đã bị tê mê rồi, bị mê hoặc bởi vóc dáng bên ngoài, bị mê hoặc bởi những cái hình thức bên ngoài, bị mê hoặc bởi những cái mà người ta phô diễn ra, mà không mình nhìn sâu được, nhìn thấu suốt được qua những cái hình thức, qua những cái dáng vẻ bên ngoài đó, là cái con người thật của họ là như thế nào. Muốn vậy thì ta phải tĩnh tâm, muốn vậy thì phải dằn lòng lại, đừng để cho tiền tài nó mê hoặc mình, đừng để cho sắc đẹp nó mê hoặc mình, đừng để cho quyền năng chức tước nó mê hoặc mình. Bỏ qua hết những cái bên ngoài đó đi. Người dân đến với Chúa Giêsu là đến với con người Giêsu, một Thiên Chúa làm người giàu lòng thương xót. Chiều đến rồi mà người ta vẫn cứ tuấn đến với Chúa Giêsu. Chúa vui không? Chúa vui không? Chúa thích không? Thiên Chúa vui thích ở giữa dân người mà. Kinh Thánh nói như vậy, Thiên Chúa vui thích ở giữa dân người. Cho nên là nếu mà mình đến với Chúa mà mình không kể thời giờ, không kể vất vả, Chúa vui lắm. Giống như ở đây, Chúa không cảm thấy bị quấy rầy. Sáng sớm 5 giờ sáng đã vì quá khó nạn đau thương của Chúa Giêsu. Tí xíu là lại lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Tí nữa thì lại năm xưa trên cây sồi, suốt ngày cứ rền rĩ như vậy. Người ta tuấn đến với Chúa. Và anh chị em đang tuấn đến với Chúa như ngày xưa người ta tuấn đến với Chúa. Chiều về rồi, bây giờ là mấy giờ chiều? 5 giờ chiều. Giờ này là chiều thứ bảy. Người đi thì đi chơi rồi kia. Vậy mà chiều thứ bảy các bạn trẻ lại đến đây, chiều thứ bảy anh em lại đến đây, hẹn hò đến đây để nghe giảng về lòng Chúa thương xót, để cầu nguyện lòng Chúa thương xót, để dìm mình vào đại dương lòng thương xót. Có người thì ngồi nắng, có người thì lúc gặp trời mưa, có lúc thì ngồi bó gối bó củi, có người lúc thì đứng mỏi cả chân, xếp hàng cả 2-3 tiếng đồng hồ mới tới phiên mình để được đặt tay cầu nguyện, vân vân vân. Người ta nhìn chúng ta như vậy, người ta bảo rằng đây là những người đã bị mất mất trí chứ lại mất tiền. Cái bài tiền bạc có đâu mà mất không biết. Chúng ta là những người mất trí, bởi vì cái trí khôn của con người, của nhân loại, họ không hiểu được trời cao hơn đất bao nhiêu, thì lòng thương xót của Chúa, quyền năng lòng thương xót của Chúa, đường lối của Chúa cũng cao hơn con người bấy nhiêu. Cho nên người ta không hiểu nổi đâu. Và Đức Giêsu bất chấp không kịp ăn uống, thấy không? Người ta tuấn đến đông quá, Chúa Giêsu giảng dạy, Chúa Giêsu chữa lành cho họ đến mức độ mà không còn giờ để ăn uống. Thấy thế thì thân nhân bà con Đức Giêsu đến để tìm cách bắt người mà đưa về nhà, vì cho rằng người đã bị mất trí, không có chịu lo cho bản thân mình, không có chịu lo ăn uống, không có chịu lo nghỉ ngơi, không có chịu lo dưỡng sức, thì người ta bảo là những người đó là những người mất trí. Mà Đức Giêsu có phải là mất trí thật không? Chúng ta có phải là mất trí thật không? Chúng ta đến đây có phải là những người bị mất trí không? Không. Ai muốn bảo tôi mất trí thì bảo kệ. Nhưng tôi biết được rằng là tình yêu Đức Giêsu thúc bách tôi, như là Thánh Phaolô nói, tôi sống không còn là tôi sống mà Đức Giêsu sống trong tôi. Cho nên anh chị em đến đây là những món quà mà Chúa gửi đến, tôi không thể nào không đón nhận được. Vì vậy mà từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, chiều đến tối, thú thật với anh chị em, cũng có lúc không có giờ để mà ăn uống, cũng có lúc không có giờ để mà nghỉ ngơi, cũng có lúc không có giờ để mà làm cái gì cho chính bản thân mình. Giặt giũ có khi ngâm vào đó mà còn chưa giặt được, có khi rót một ly nước đó mà còn chưa kịp uống, có khi dọn một món ăn đó mà chưa kịp ăn, có khi có những cái ly chè gì đó để uống cho đỡ khát mà cũng chưa kịp uống. Vì người ta cứ đến và cứ phục vụ như vậy. Và nhiều anh chị em đến đây thấy những người thiện nguyện, những bạn phục vụ, những bạn trật tự, những vệ sinh, những anh chị em đọc kinh, rồi những anh chị em ca đoàn, rồi những người sướng kinh, rồi những người âm thanh, rồi những người ánh sáng, những người trật tự, những người quay phim, những anh chị em ấy cứ lao đầu vào mà làm bất kể giờ giấc, bất kể ngày đêm. Có khi ngày Chủ nhật còn bận rộn, còn vất vả hơn ngày thường nữa. Ngày Chủ nhật anh chị em thông dong hôm nay nghỉ làm, hôm nay đi. Nhưng mà chúng tôi ngày Chủ nhật thì là còn vất vả hơn nữa. Ví dụ như ngày Chủ nhật ngày mai là 7 giờ sáng là lớp giáo lý khai tâm thêm sức rước lễ bao đồng, lo cho các em ăn sáng, rồi cho các em uống sữa, rồi dạy giáo lý. Rồi vừa mới tan các em thì 9 giờ sáng lại có đám cưới. Đám cưới mà đám cưới với đám ma đám tang ở đây thì chúng tôi không bao giờ là lấy tiền lấy nong gì cả, mà vui mừng được phục vụ những anh chị em đó. Mình không có gì để tặng họ, còn lấy của họ làm cái gì. Cho nên chúc mừng cho những đôi hôn phối. Còn đám tang mình không có gì chia sẻ cho họ. Họ đang đau buồn còn lấy tiền lễ của họ thì làm sao mà coi được. Cho nên là đám lễ, đám tang, đám cưới chúng tôi chấp nhận là mất trí luôn. Chấp nhận mất trí luôn, chấp nhận tốn kém luôn. Nhưng mà người ta vui là được rồi, người ta được an ủi là được rồi. Rồi 9 giờ lễ xong đến 11 giờ may ra có kịp ăn cơm thì ăn, không ăn thì đầu 12 giờ lại bắt đầu đặt tay, đặt mình thánh Chúa, đọc kinh cầu nguyện suốt cho đến 3 giờ, có khi đến 4 giờ, sau đó là thánh lễ. Lễ xong lại đặt tay cầu nguyện tiếp cho đến 7 giờ. 7 giờ lễ, lễ xong lại tiếp tục cho đến 9 giờ tối. Có mất trí không? Mất trí. Coi chừng bà cố tôi gọi mấy anh chị em đến bảo lôi ông cha Long về trói nó lại, con nó bị mất mất trí rồi. Rồi anh chị em đến đây cũng có những người bị bà con lối xóm của mình bảo rằng cái mấy cái đứa này nó đi lòng thiếu sót Chúa, mà nó đi đâu mà đi suốt như vậy, chắc nó cũng bị mất trí. Rồi người ta thấy chúng ta cầu nguyện lòng thiếu sót Chúa mà ngày nào cũng từ 3 giờ cho đến 5 giờ đọc kinh cầu nguyện gì rền rĩ suốt như vậy, người ta cũng bỏ mình bị mất. To lên đi, cứ gậy nó, cứ nói cho người ta biết, có sao đâu, người ta cũng bảo mình bị mất. Rồi sau đó lễ từ 5 giờ đến 7 giờ, lễ gì mà lâu dữ vậy, lễ 15 phút ta còn chán rồi, lễ gì mà lâu dữ vậy, chắc mấy thầy này cũng bị mất. Mà Chúa Giêsu là đấng nhiều lòng thương xót quy tụ mấy đứa này, chắc ngài cũng bị mất. Rồi bị mất trí, tôi bị điên dại trong Đức Giêsu Kitô. Có những người trở thành điên dại trong Đức Giêsu Kitô. Các tông đồ đã đi theo Đức Giêsu trở thành điên dại. Và chúng ta ngày hôm nay cũng thấy, thưa anh chị em, chấp nhận điên dại, chấp nhận mất trí vì Đức Giêsu. Nếu mà không mất trí thì đến đây anh chị em sẽ thấy mình tính toán với Chúa từng giờ, đúng không? Tính toán với Chúa từng đồng một. Cho nên đến đây tự nhiên lòng mình nó nhẹ, không còn ham hố gì cả, sẵn sàng mở rộng vòng tay ra để chia sẻ với những người nghèo. Đến đây mình không còn ham hố là phải đi ăn cái món này, ăn món nọ, rồi mua cái này, mua cái kia. Đây không phải là trung tâm mua sắm, đây không phải là khu vui chơi giải trí, đây không phải là chốn phồn hoa đô hội. Cho nên mình mà đến đây mình đi tìm cái đó thì không có đâu. Nếu mà đến đây mà đi tìm ăn uống thì mới đúng là người bị mất. Đến đây mà cứ lo mua sắm mà không kinh kệ gì mới thật là người bị mất. Đến đây mà cứ lo thu tiền vào mà không biết chia sẻ cho người nghèo thì đúng thật là người bị mất. Nói đi, sợ gì không nói, phải không? Bây giờ anh chị em nói mất trí, chị anh chị em giơ tay lên nói mạnh lên nha. Đến đây mà không cầu nguyện mà cứ ngồi nói chuyện thì đúng là người bị
mất trí.
Đến đây mà không biết chia sẻ cho người khác mà chỉ biết lo mua sắm ăn uống thì đúng thật là người bị
mất trí.
Đến đây mà cứ cãi nhau giành chỗ, đến đây mà cứ bắt người khác phục vụ mình mà không biết nhặt rác, không biết quét rác, không biết chia sẻ cho người khác thì đúng là người bị
mất trí.
Đến đây mà cứ xe hơi rồi đi từ đầu ngõ vô, bắt người ta phải đón rước mình, bắt người ta phải chiều chuộng mình, bắt người ta phải cung phụng mình, bắt người ta phải kê ghế ngồi cho mình, bắt người ta phải đem nước cho mình, đúng là người bị
mất trí.
Không những bị mất trí mà còn bị bại liệt thì họ nhỉ. Chỉ có bại liệt mới bắt người ta phục vụ mình thôi, thấy chưa? Đấy, cho nên chúng ta thấy rằng là đến với lòng thương xót Chúa, mình tĩnh tâm Tết là nhìn lại coi trong một năm vừa qua tôi có bị mất trí vì lòng thương xót Chúa hay không, hay là tôi bị tê mê vì những của cải danh vọng thế gian. Mà hôm nay là chúng ta đang sống trong một tuần lễ cầu nguyện cho việc hiệp nhất các kỳ tổ hữu. Mà nếu chúng tôi không để cho Chúa quấn hút mình lại, không để cho mình bị tê mê vì lòng thương xót Chúa, mà người thì bị tê mê vì tiền, người bị tê mê về sắc, người bị tê mê về của cải, chúng ta hóa thành người bị chia rẽ ra. Chia rẽ vì ai cũng ham hố, ai cũng giành, cho nên là gây chia rẽ. Còn hợp nhất lại là tất cả chúng tôi một lòng một ý, tất cả chúng tôi đều để cho lòng thương xót Chúa quấn hút, tất cả chúng tôi chấp nhận trở thành những người điên dại, những người điên khùng, những người bị mất trí vì lòng thương xót Chúa. Và như vậy chúng tôi mới hiệp nhất được với nhau. Còn anh tính toán, cô tính toán, tôi tính toán, ai cũng tính toán, ai cũng lo cho bản thân mình, không có ai mà bước theo bước của Chúa Giêsu là chiều tối rồi người ta kéo đến với Chúa, Chúa vẫn dấn thân phục vụ, không hề tính toán, không hề đòi hỏi, không hề càm ràm, không hề kêu ca. Nói đến đây thì lại phải đấm ngực mình. Nói đến đây thì không dám nói tiếp nữa, vì gương của Chúa Giêsu sáng lạn, đường Chúa Giêsu đi thì rõ ràng. Còn chúng tôi, những người mục tử, đặt bước chân mình vào bước chân Chúa, sao mà nó khập khễnh thế, sao mà nó quờ quạng thế. Bước siêu, bước vẹo Chúa thì đứng, bước thẳng mình thì bước. Vì lý do là mình theo Chúa mà mình vẫn còn đầy cái tính con người. Người ta kéo đến đông quá thì cũng mệt mỏi, mệt mỏi thì cũng đâm quạo, đâm cáu, đâm gắt, đâm la, đâm giận, đâm bực, vân vân và vân vân. Đấm ngực, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Xin chị em thương cầu nguyện để lòng thương xót của Chúa quấn hút chúng tôi, để không tiếc gì với anh chị em thời giờ, sức khỏe, tiền bạc, không tiếc gì cả. Như Đức Giêsu chiều tối rồi người ta kéo đến mà vẫn giảng dạy, vẫn cầu nguyện, vẫn chữa lành cho người ta, không hề tính toán, bất chấp bà con anh em họ hàng muốn nói gì thì nói, vượt lên trên tất cả những dư luận, tất cả là vì lòng thương xót. Chúng tôi chưa làm được như vậy, cho nên vẫn còn gắt gỏng, vẫn còn bản gắt, vẫn còn bực bõ, vẫn còn khó chịu khi mà người ta kéo đến, người ta quấy rầy, người ta làm phiền mình. Khi mà không có giờ ăn, không có giờ ngủ, không có giờ nghỉ mà vẫn cứ phải phục vụ như vậy thì nó dễ kiệt sức, dễ mất sức, và từ đó cái tâm tính mình cũng dễ bản gắt, cau có, khó chịu với anh chị em. Thôi, hôm nay năm hết Tết đến, xin anh chị em thương tha thứ cho nha. Tha thứ cho nha. Xin anh chị em thông cảm bỏ qua nha. Xin anh chị em thương cầu nguyện cho kẻ tội lỗi đớn hèn này nha. Rồi, mấy ông lên đây. Ông chia sẻ cho mọi người coi, ông muốn lên làm chứng, ông được ơn gì của Chúa. Đứng lên trên. Đứng lên. Rồi.
Thưa cha, con muốn chia sẻ về Chúa mà con được cảm ơn Chúa rất nhiều. Con năm nay 74 tuổi, sống ở Bình Phước, thuộc giáo bộ phận Buôn Mê Thuột. Con được rất nhiều ơn của Chúa mà con không biết đến ơn Chúa. Con 3 lần chết hụt trong tích tắc, Chúa đã cứu con chỉ ngắn vậy thôi. Rồi con được cái ơn nữa là con 3 đứa con còn đứa nào hiền ngoan, vợ con cũng hiền tốt, mỗi con là tứ đồ tường, chẳng đâu ở đâu hết.
Ông bao nhiêu năm ông dính vào tứ đồ tường? Hôm nay là 70 mấy, 74, bao nhiêu năm ông dính vào tứ đồ tường?
Khoảng 60 năm.
74 năm mà 60 năm dính vào tứ đồ tường, 14 tuổi đã biết ăn chơi rồi.
Còn nhà con là ba linh mục, còn sơ trước thì nhiều lắm mà đường ai người đi, con thì phá phách chính quyền cũng đi, cũng chống chính quyền luôn, linh mục con chống luôn, con bảo việc ai người làm con chả theo ai hết, con theo thầy nhà con theo ma quỷ.
Rồi thưa anh chị em, đấy là thực tế, Đấy là người đang bị tê mê bởi ma quỷ. Nhà thì có cha, có cụ, có sơ siếc đủ thứ hết, nhưng mà không theo ai cả, chống hết, đời cũng chống, đạo cũng chống, mỗi ma quỷ là ông ấy theo thôi. Rồi cuối cùng thì làm sao mà ông được ơn quay trở về để hôm nay ông đứng đây làm chứng cho mọi người?
Vâng, xong là con chết hụt 3 lần, thì lần thứ 4 lần này là rất quan trọng. Rồi quá tang và bận lần này cho con nghĩ chắc chúa cho con chết. Bị hai cái ung thư sang cuối thời kỳ 4.
Cuối thời kỳ 4 Người ta thời kỳ 4 đâu còn cuối thời kỳ 4 nữa. Ung thư cái gì?
Ung thư vòng họng, ung thư phổi. Và như vậy là hóa trị, xạ trị đủ các kiểu. Người con như bộ xương biết đi, có người vực người. Rồi bác sĩ chê trả về, thì cha bà sức giàu, chòm xóm chuẩn bị đọc sách. Rồi chòm xóm một tuần sau bảo ông này không chết. Con bảo là ai lại cho con gái cháu đêm làm gì, tôi không chết.
Cái gì ông bảo gì?
Con không cho chòm xóm bảo chuẩn bị đọc sách cho một vụ người chết ông Thanh. Con bảo ai cho con gái cháu đêm, tôi không chết. Vậy xong là đêm hôm đấy con trên đình màn con mở mắt thấy mẫu ảnh mẹ kêu giúp trên đình màn.
Cái gì ông gì?
Mẫu ảnh của mẹ kêu giúp trên đình màn. Xong con nhắm bao giờ thôi con mở mắt lại thấy con hết hồn. Thì bắt đầu còn khiếp quá còn đi xin tội. Bây giờ con nó khỏe dần dần lên, còn nên bác sĩ tái khám một tháng một lần, trong 3 tháng một lần bác sĩ bảo uống thuốc gì đấy không, mà tôi uống thuốc trên trời, nhưng mà trời có thuốc à. Vâng, bây giờ con tập đi xe máy, giờ con đi 200 cây số không ăn thua hết. Nửa lít rượu còn uống tỉnh bơ, thuốc lá ngày một gói bình thường.
Cái này thì không vỗ tay được thôi. Nửa lít gặp nửa lít rượu một ngày với lại mấy bao thuốc lá là chuyện bình thường. Rồi bây giờ là do đâu mà ông biết được lòng thương xót Chúa mà ông đến với giáo điểm tin mừng này?
Làm mơ thấy mẫu ảnh chúng mẹ. Vòng đời con sốt sắng con đi giáo điểm tin mừng, con mua 5-6 cái máy con cho mỗi người một cái. Xong cái máy của cha Long con để đầu giường con nghe, cứ nghe như cha Long ngủ, luôn thức mà nghe luôn ấy, nghe sáng luôn, giờ nghe luôn, không rời được.
Ngày xưa thì ông nghiền rượu, nghiền thuốc lá, còn bây giờ ông thì ông bây giờ ông lại nghiền lòng thương xót Chúa. Bây giờ mà ông đúng là ông bị mất trí.
Con nghĩ rằng là thôi quá tang bốn bận chắc chỗ để con chết. Tôi có bảo chắc thấy chết rồi chú không cứu nữa rồi. Con làm im xem chết cái kiểu gì, xem chết sao, chưa bao giờ chết. Nằm im xem chết mà không chết, lại sống. Bây giờ lửa lên, bây giờ uống tỉnh bơ, giờ chạy máy đi thoải mái. Con cảm ơn cha và cảm ơn cộng đồng, xin cộng đồng và cộng viện thêm cho ông con. Con cảm ơn cha, cảm ơn Chúa.
Tôi tặng cho ông cái cuốn sách Con đường tín thác nha. Ông chịu khó ông về ông đọc cuốn sách này, Con đường tín thác. Chúng tôi viết về những cảm nhận nơi lòng thương xót Chúa và thâu âm lại trong cái CD. Có CD Con đường tín thác, cuốn sách và Con đường tín thác. Cái máy ông còn không? Còn cái máy nào hay cho hết rồi?
Cục sạc hư rồi, không vào điện nữa.
Cục sạc hư rồi, tôi cho ông luôn cái máy mới. Đây nha. Anh em nào mà có cục sạc hư thì cứ ra tiệm mua thôi, cục sạc đâu có bao nhiêu đâu nha. Rồi đây là cái máy 365 bài giảng. Rồi đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Tại vì 60 năm chúng ta tưởng tượng một người 60 năm cứ mỗi ngày nửa lít rượu, mấy bao thuốc lá và tứ đổ tường, không thiếu món nào, ăn chơi từ năm 14 tuổi đến 74 tuổi Chúa mới cho quay trở về. Và người ta nói là quá tam ba bận, ông này quá tam tới 4 bận, 3 lần Chúa cứu chết không chết mà vẫn chưa chịu quay trở về. Đến lần thứ 4 là ông bị ung thư vòng họng và ung thư phổi, mà ung thư vòng họng hôm nay ông còn nói được như vậy là chúng ta biết ơn của Chúa lớn lắm, chứ không có phải là đơn giản đâu. Cho nên là ông hãy để cho lòng thương xót Chúa móc ông lại, đừng có đi hoang nữa. 74 tuổi đủ rồi nha.
Cảm ơn cha con thì nhiều tội lỗi lắm, nhiều mỗi cái giết người với hiếp dâm mà con không có được, cái tội gì cũng có quá trời tội.
Hallelujah. Có ba cái hallelujah. Hallelujah. Rồi mời ông về ghế ngồi đây. Rồi cô gương của người đó để rồi mời bà cụ lên đây coi ông ấy 74 còn bà bao nhiêu tuổi, bà bao nhiêu?
Thưa cha và cộng đoàn, con tên Maria Võ Thanh Ngọc, năm nay 83 tuổi.
Ông ấy thì 74, còn bà này tới 83 tuổi. Rồi, bà ở đâu?
Dạ, con ở giáo hội ở Bãi Chàm, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
Rồi, bà được ơn gì của Chúa bạn chia sẻ cho mọi người?
Cha, con, gia đình con với gia đình hai đứa cháu con được ơn Chúa lòng thương xót cứu là rất nặng nề. Với thứ hai nữa là nhờ cha cộng đoàn cũng cầu nguyện cho nên Chúa chấp nhận cho nên riêng con á, là ngày 3 tháng 9 là con bị chiếc xe Honda nó đụng con, chứ con chơi ngã xuống con chết xỉu đi. Con kêu Chúa ơn xót cứu con. Khi mà con tỉnh nữa rồi thì gãy cái tay này, gãy cái xương này không à, con trong mình thì không có sao. Cho nên con nghe cái bài giảng của cha đừng làm khó gì hết trơn, con không có làm khó dễ gì hết trơn. Tôi còn đi băng bột vào độ tháng 8 cái vô mở ra thì nhờ cha với cộng đoàn thì chụp hình lại thì nó liền xương hết rồi. Nên vậy con cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Cái thứ hai là cháu con là tên Phêrô Nguyễn Minh Châu, nó 69 tuổi, nó bị ung thư phổi, nằm ở bệnh viện 115 ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà bác sĩ kêu dọn nhà để chờ xác về, rồi gia đình nó khóc quá đi, cái con mới cho nó cái số điện thoại của cha. Nó điện cho cha, rồi cha nó yên tâm đi, để cha cầu nguyện cho 3 giờ chiều ngày mai cha làm lễ. Thì bây giờ con báo với cha, nhờ cha và cộng đoàn, bữa nay là nó được xuất viện về rồi, mà nó ăn 2-3 chén cơm nó mạnh rồi. Nó sai con nó đi đến đồng Chúa Thương Xót đây để tạ ơn, rồi khi nào nó mạnh nó đến đây. Cái thứ ba nữa là thằng kia Phêrô Mai Văn Bi, nó bị ung thư, bị lũng cái phổi không là 18 lỗ.
Lũng cái gì?
Lũng phổi 18 lỗ.
Lũng phổi 18 lỗ.
Dạ. Cho nên là bác sĩ chạy kêu về phải lo nhà rồi mà chôn. Con mới cho nó số điện thoại mày cầu nguyện với lòng Chúa nên xót. Cái nó nhắn cho tin cho cha, vợ nó nhắn nửa đêm. Cái cha trả lời thôi đi để cha ngày mai làm lễ cho. Rồi cha làm lễ bữa nay nó uống thuốc nam nó được khỏe rồi. Thì nó mạnh khỏe, nó ăn được 2-3 chén cơm mà nó chạy xe Honda được. Cho nên con đại diện cho hai gia đình đó cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn. Xin Chúa trả công gia bội cho cha và cộng đoàn. Chứ bây giờ gia đình nó cũng phải khỏe rồi, cũng phải đi đến đây là Chúa linh thánh vô cùng vô tận. Cái thứ hai nữa là cha ơi, cha con thấy cha cực khổ dưới đại giáo dân, nhờ cha về đây mà cha đã cứu giúp cho những người bệnh hoạn tàn tật cũng như con và bao nhiêu người khác được khỏe mạnh, được nghĩa là thoát cái chết hết trơn. Thì công ơn của cha nhiều lắm rồi. Đêm nào con cũng kêu chị em xúm nhau để lần hộp là lòng Chúa thương xót để cầu nguyện cho cha Long rất nhiều, vì cha đã hy sinh mà cha cực khổ phải cứu biết bao nhiêu người ở trên thế giới như này. Bây giờ ai cũng chạy đến cha là nhờ Chúa mượn bàn tay của cha để cứu dân. Cho nên cha đừng có bỏ chúng con ra đi. Tôi con tôi xin đề nghị với cộng đoàn nè, gia đình mình mỗi buổi chiều 3 giờ mình đọc kinh lòng Chúa thương xót á, thì mình phải cầu nguyện với Chúa thương xót, với là Chúa Thánh Thần gìn giữ cha và Chúa thương xót giúp cha có một sức mạnh. Bởi vì tôi nhìn thấy tôi già rồi mà tôi thấy một số sa tan nó quay quần với cha dữ lắm, tôi đau lòng lắm. Nhưng mà tôi cầu nguyện Chúa thương xót phải đè nó xuống để cho cha nổi lên để cứu dân độ thế.
Rồi, cảm ơn bà nhiều nha. Rồi, xin mời tặng người tặng bà cái máy 365 bài giảng nha. Rồi để nó xuống cho mình nổi lên. Đây, đây gửi đó. Đây gửi tặng cho bà cái, bà gửi cho cái thằng mà được cứu sống á,
dạ,
nha.
Dạ.
Cuốn sách Con Đường Tín Thác, hai thằng hai cuốn.
Hai đứa
bảo bữa nào rảnh nó xuống nha.
Dạ, dạ.
Rồi, đây tặng cho bà cái chuối, bà thích chuối trắng chuối đen?
Dạ dạ dạ.
Trắng hay đen?
Dạ đức cha.
Rồi trắng, rồi trắng cho nó đẹp. Chua tuổi 83 tuổi mà vẫn còn ngon lắm mới chứ. Thưa anh chị em, cảm ơn bà và cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Đúng như vậy, nếu mà không có lời cầu nguyện của anh chị em, của những người vẫn âm thầm lặng lẽ như bà đây, ba giờ vẫn lần hột lòng thương xót. Bà không lần hạt mà bà lần hột. Thưa anh chị em, thì chắc chắn tôi chả có đứng đây được với anh chị em đâu. Và chắc chắn là đã gục ngã từ lâu rồi. Cho nên là biết bao nhiêu thế lực, biết bao nhiêu là mãnh lực, biết bao nhiêu là quyền lực nó đè bẹp xuống, như bà ấy nói đúng thật là như vậy. Nhưng Chúa làm cho nó trồi lên, trồi lên lòng thương xót, chứ còn không phải trồi lên một Trần Đình Long. Trần Đình Long phải chết đi, phải bẹp rúm, phải nằm như là con bọ chét để lòng thương xót Chúa mới nổi lên được. Còn nếu mà tôi nổi thì chắc chắn rằng anh chị em chẳng đến đây làm gì. Vì anh chị em đến đây là đến vì lòng thương xót Chúa. Mà anh chị em đến đây là vì Chúa yêu anh chị em đến mức là mất trí vì anh chị em, mất trí vì tôi. Nếu mà Chúa tỉnh, Chúa chẳng chọn tôi đâu. Chắc chắn là như vậy. Chúa mất trí thì Chúa mới chọn tôi, vì một con người tội lỗi, một con người yếu hèn, một con người không ra cái gì. Nhưng Chúa không hề chấp tội, không hề nhìn cái bên ngoài, nhưng mà Chúa nhìn thấu suốt tập bên trong tâm hồn của mỗi người. Và Chúa thấy rằng con người tội lỗi yếu đuối này cần phải được thương xót. Và như bà ấy nói, rất cần sự cầu nguyện, lòng thương xót của anh chị em, xót thương cái con người đang đứng trước mặt anh chị em đây, để như bà nói là một cái dụng cụ mà Chúa dùng để đem lòng thương xót Chúa đến cho những người khác. Rồi mời ông. Ông 74, bà 83, còn ông bao nhiêu?
Dạ thưa cha, con năm nay 62 tuổi. Con á, Phê-rô Lê Văn Phúc ở giáo xứ Xuân Sơn, hạt Bình Giá, địa phận Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đây thì con cũng được cha cho lên làm chứng với ý Chúa và ý cha để lấy cái máy thôi, chứ được không đầy một phút. Còn hôm nay con hồng ân Chúa ban thì trước hết cha...
Bắn tắt thôi, bắn tắt thôi. Được ơn gì cũng nói ngay, đừng có dài dòng. Được ơn gì bắn tắt, mau.
Dạ thưa cha, cho con nhìn hát bài cảm tạ với cộng đoàn à. Xin cả, xin hát bài cám tạ Chúa với cộng đoàn.
Ông được ơn gì ông nói ngay cho mọi người, chia sẻ ngay cho mọi người.
Dạ thưa cha, nếu với cộng đoàn, nếu nói cho đúng thì đúng là coi hôm nay bài phục ông đúng, con là một người khủng giống phải là ấy nữa. Con được Chúa cho biết cái cảnh chết 7 lần, thế mà vẫn chết. Rồi vừa rồi đây á, xin lỗi cha, xin lỗi Chúa, xin lỗi cộng đoàn, thì con hiện nay đang còn coi đất của nhà dòng. Cho nên có con chó cuối cùng, con cầu nguyện ơn Chúa, Chúa vẫn cho nó sống lại cho đến ngày hôm nay. Rồi con bò con nằm xuống, con tìm điện thoại cha Long, nhưng mà lúc bây giờ có biết cha Long là ai đâu. Nghe người ta nói, con đi nói tôi thì tôi coi thử ông cha Long thế nào, ông giảng hay thế. Cái bắt đầu con tìm số điện thoại không có, bắt đầu con khấn cái con bò con tự nhiên nằm 3 ngày nó dậy luôn. Cái đúng 6 tháng nay trời, con có một tấm lòng ở trong bụng đó, là có một cái món nợ rất nhỏ của nhà nước là 30 triệu. Cái con này Chúa ơi, con khổ quá, con xin Chúa làm sao mà cho con rảnh cái nợ đi gái. Bây giờ con có số bò làm sao cho bán. Nhưng đúng là cái cha nói và Chúa nói thật. Xin thưa bà con, ta phải tin tưởng vào Chúa. Giây phút 89 Chúa mới cho. Chúa mới cho, tức là 4 ngày để trả nợ ngân hàng nữa thôi thì tôi có mấy con bò. Ước mong không ai trả bao nhiêu hết đấy. Thì ông kia ông tới tự nhiên ông quen tôi ở trong lòng thương xót. Ông tới nghe bác có bò bán hả? Vâng. Cái vào tôi, cái hỏi tôi là anh bán bao nhiêu? Sự thật mà nói của tôi tham tiền, nhưng mà mình có chút người ta nói mình đạo đức, mình đâu dám nói, mà không biết thật. Đây thì bây giờ chú trả đi, chứ ước mong tôi chỉ có 30 triệu thôi. Ông nói thôi, bây giờ bố mẹ con này tôi đưa ông 30 triệu, cảm tạ Chúa. Thế là anh em vui vẻ.
Rồi để tôi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là con đường tín thác nha. Rồi xin Chúa cho lành chồng. Rồi hallelujah. Rồi mời ông ngồi xuống đây kìa, ghế kìa.
Con Rousseau Hoàng Xuân Quảng ở giáo xứ Phú Thiện Gia Lai. Con xuống đây ngày hôm 13 được cha đặt tay lần đầu tiên, con cảm thấy thân xác con nhẹ bẫng, con khênh luôn ghế ở đây cùng với bà con giúp việc ở đây kê chuyển lại cả cái chỗ khu bán hàng lòng thương xót Chúa. Lần thứ hai là cha già đặt tay cho con ở nơi tường đài. Trong trái tim con lúc nào nó cắn nở van tim ba lá rồi máu cơ tim rất đau. Mà đời con khô với Chúa rất nhiều. 12 tuổi đóng quân rữ, xong họ trêu mình là ru rêu, hành hạ Chúa là con bỏ Chúa luôn. Đến năm 2005 này con bước một đời vợ thứ hai, con mới đến với Chúa. Con trở về với Chúa cũng lại là nhân cái tiếng cha giảng và 365 bài của cha, với lại cuốn tâm thư lòng nhân hậu của Chúa. Con hôm ấy lại nhận xong thì hôm sau là được nhà nước đến nhà kiểm tra giải quyết chế độ chính sách cho sửa chữa lại nơi ăn chốn ở. Sau khi con cứ cầm cái đài là con mở con nghe tát mát luôn. Con cảm thấy lời của cha Long rất rộng, giảng rất sâu, ý nghĩa của Chúa nó sáng vô cùng. Con nghiền luôn. Con bảo với vợ con nè, đời tôi gần hết đời rồi, 70 tuổi đi, mà bây giờ tôi mới gặp một linh mục có cái ánh sáng của Chúa chiếu vào rộng mà sâu đến như thế này. Cuối cùng con vừa qua đây, cái tháng tính đầm ấy, thì con bảo nhà con là bà đi trước về, nhà con cũng bệnh tật lắm, yếu đau, con phải nhường cho đi bệnh viện chốt cho con đi thì không phải mất tiền vì nhà nước người ta lo, nhưng nhà con đi là mình phải lo. Thế con cho đi hết chỗ nọ kia xong rồi con nghe đấy, đấy con bảo bà xuống lòng thương xót. Vào trong Sài Gòn bảo cho con trai nó ở đấy, tức là gọi vợ con bằng gì là nó đưa xuống. Thì là đưa xuống đây 2 lần. Vợ con thì về mua lại mua thêm một cái đài ấy. Cái đài đầu tiên là con trai con và con dâu con tìm được đến lòng thương xót là gửi về cho con hôm 18 tháng 2 năm 2017. Và từ đấy thì con nghe đài là kể cả ngày đến đêm. Con đi đâu con mang, con làm gì con mang, con mở hết xong con lại sạc sạc hết lại. Còn đêm cắm liên tục từ tối đến sáng, không có nghĩ lúc nào cả. Kể cả cán bộ về đến làm việc hoặc là quan hệ từ huyện đến còn cứ mở tuốt, không có mẹ nghĩ gì ông nào ông nào cả. Còn mình nghe là còn cứ nghe, còn ai nghe không nghe thì kệ, còn không biết. Thế nên là con vào đây con cảm thấy con rất khỏe, được cha đặt tay mấy lần và được Chúa động chạm đến lòng của con, để tâm hồn con, Chúa gột rửa cho tâm hồn con bừng sáng lên trong cuộc sống của thế gian này. Và con sẽ rất mừng một điểm nữa, sau khi con nhận được cái đài và con đi lấy thuốc của một thầy thuốc tiến sĩ giáo sư làm thuốc nam, ông này cũng lại là ông lạc đạo mấy chục năm, tên là Trần Bình ở xứ Hờ Bông, thì cũng gặp nhau và cũng nói chuyện sau với ông ấy hợp tình hợp lý với mình, do Chúa dẫn dắt thế nào thì con không hiểu. Thì ông bảo nếu thế thì tôi sẽ nhận anh làm anh trai, vì tôi có anh trai, anh ấy cũng bị hy sinh đến chết rồi, tôi nhận anh là anh trai nhưng tôi sẽ bổ trợ thuốc cho anh, tôi không lấy tiền. Con bảo một câu, nếu không lấy tiền thì tôi không bao giờ lấy thuốc của chú. Đấy, thế là con không lấy thuốc mà lấy được một lần thôi. Thế như là sau khi con bám, cứ bám vào cái đài thấy người con nhẹ nhàng, con làm ăn được. Con 70 tuổi, 2 tay 2 thùng nước con vẫn sẵn bình thường, nhưng mà người cứ lắc đẩy, cứ lọc cọc, nó cứ từ dưới lên trên, cột sống bị thoái hóa gai dại 3 phân, 3 cân đi, hai bên cứ cắn rớt đan tự nhiên giật nhảy phát đầu là mảnh đạn là bi hắn còn. Mỗi lần trời đớn là nó bốc lên, nó giật kinh khủng lắm. Mà trong cái đầu não của ông là bị chấn thương sọ não nữa, nên nhiều khi tâm trí bị loạn. Đấy. Thế nhưng khi về được đến đây thì được ơn của Chúa và Cha, thông ngôn qua Cha đặt tay và chữa lành được cho con. Con cảm thấy con rất vui mừng. Và vợ con.
Hallelujah. Lên, hallelujah. Hallelujah. Ông có biết là khi mà ông ấy nghe cái đài suốt ngày suốt đêm như vậy, người ta bảo ông là người bị. Tôi cho ông cái đài này tôi cũng bị. Và rất rất là nhiều người như ông và nhiều người ngày hôm nay cũng đang bị mất trí vì lòng thương xót như vậy. Có khi không nghe thì không ngủ được, không nghe thì không chịu được. Có khi mà không cầu nguyện lòng thương xót Chúa cảm thấy bứt rứt và một cái sự say mê, một cái người ta bảo là bị điên cuồng, bị cuồng dại, bị mất trí vì lòng thương xót. Chúng ta chấp nhận như vậy, chấp nhận người ta bị mất trí vì mất tiền. Có bị mất trí không? Trả lời, người ta bị mất tiền người ta có mất trí không? Người ta mất tình người ta có mất trí không? Hôm nay có đứa lên đặt tay, nó đặt tay bạn trẻ lên, cha con thất tình rồi, con thất tình, nó bị mất trí. Người ta thất tình người ta bị mất trí, người ta mất tiền người ta bị mất, người ta mất quyền người ta bị mất, người ta mất chức người ta càng bị mất. Có những người mất chức bị đâm mất trí luôn, có đang làm ông này, đang làm bà nọ, đang làm chức tước này trong giáo hội, trong xã hội mà bị mất, bị cho về hưu, tự nhiên khờ mất trí có. Còn có những người mất danh, mất nhà, mất cửa, bị mất trí không? Còn chúng ta bị mất trí không phải vì mất cái gì mà mình được. Vì được lòng thương xót Chúa cho nên tôi chấp nhận bị người ta bảo tôi là cái thằng. Ông Nhâm chấp nhận không?
Dạ.
Chấp nhận mất trí không?
Chấp nhận.
Rồi, người tặng cho ông cuốn sách Con đường tín thác nha. Và đây cho tặng ông luôn đấng mà người ta bảo là bị mất trí, Chúa Giêsu đấng nhiều lòng thương xót. Và ông gửi cho cái ông tiến sĩ bác sĩ Trần Bình đó một cái cuốn sách giùm tôi nha.
Nha. Rất ngoan sư ở bông.
Sao? Rồi bây giờ xin Chúa chúc lành cho ông. Hallelujah. Thưa anh chị em, nếu mà cứ lên mãi á, người ta bảo trụ tôi bị mất trí. Rất là nhiều người đang muốn giơ tay lên để mà làm chứng cho Chúa, nhưng chúng tôi thành thật xin lỗi là vì thời giờ không có cho phép để chúng ta còn phải tiếp tục một thánh lễ nữa, thánh lễ dành cho giới trẻ, thánh lễ chiều thứ bảy thay cho ngày Chúa Nhật, điểm hẹn của giới trẻ với lòng thương xót mỗi chiều thứ bảy tại giáo điểm Tin Mừng. Và chúng ta cầu nguyện cho ngày hôm nay, xin cho có nhiều người bị mất trí vì lòng thương xót Chúa. Xin cho có nhiều người được theo gương Đức Giêsu mà chấp nhận mất trí khi mình dấn thân phục vụ anh chị em. Và xin cho có nhiều mục tử bước theo Đức Giêsu chấp nhận bị mất trí vì đàn chiên của mình. Amen.